Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 26 tháng 6 năm 2018 gồm có: Suy niệm lời Chúa. Tường thuật tiếp chuyến viếng thăm Thụy Sĩ của Đức Thánh Cha Francisco và bài thời sự. Trình bày phần đầu bài giảng của Đức Cha Hoàng Văn Đạt trong thánh lễ khai mạc năm thánh các thánh tử đạo Việt Nam tại Sở Kiện, Tổng Giáo phận Hà Nội hôm 19 tháng 6 vừa qua. Tiếp theo đó là các tiết mục: Lời Chúa ngày Chúa Nhật và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 7, từ câu 6, câu 12 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Của thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân rồi còn quay lại cắn xé anh em. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Mô-xê và các lời ngôn sứ là thế đó. Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Tiếp tục những lời chỉ dạy các môn đệ, những lời của Chúa Giêsu trong trích đoạn tin mừng hôm nay được xem như khuôn vàng thước ngọc để các môn đệ biết mà xử thế ở đời. Trước hết, Chúa mời gọi các môn đệ rằng, tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Đây được xem là nguyên tắc đối nhân xử thế, bởi vì nó bao hàm tất cả những gì Thiên Chúa truyền dạy về bổn phận con người đối với thai nhân vượt lên trên cả những lề luật cũ đã dạy. Nét độc đáo nơi giáo huấn của Chúa Giêsu ở đây chính là đưa ra một nguyên tắc tích cực: hãy làm cho người ta, với một nội dung phong phú hơn nhiều, bao hàm việc hiến thân, cho đi trong tình yêu thương, một tình yêu hoàn trọn và vô điều kiện, ngay cả với kẻ thù của mình. Kế đến, Chúa Giêsu đưa ra hai con đường rõ rệt để bước theo người làm môn đệ: đường hẹp và đường rộng. Hình ảnh hai con đường hay hai cửa rộng hẹp cho thấy người ta phải khước từ những quyến rũ bất chính của một cuộc sống dễ dãi thụ hưởng để thực hiện khổ chế như Chúa Kitô đã đề ra trong bài giảng trên núi. Tinh thần của công dân nước trời, nền đạo đức mới, thái độ đối với của cải đời này đối với tha nhân, và phải quyết định nhập tịch và sống trong nước trời. Dùng hình ảnh cửa hẹp và rộng ở đây, Chúa Giêsu muốn nhận xét chung rằng, theo lẽ thường tình, người ta ai cũng ưa dễ dãi chứ không thích khó khăn. Nhưng muốn sống theo Chúa Kitô và con đường của người, thì người ta phải phấn đấu với khuynh hướng tự nhiên ấy. Mỗi người cần phải suy nghĩ và chọn lựa con đường nào mình phải đi theo. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, cuộc sống trần gian luôn có những cám dỗ lôi kéo con người chỉ biết tìm kiếm lợi ích cho chính mình. Chúa Giêsu không muốn ta bị đau khổ nên đã dạy chúng ta cách để tránh được những điều này, đó là hãy làm cho người khác điều mình muốn. Khi thực hiện điều này, thế giới sẽ không còn khổ đau và bất hạnh nữa. Tránh làm điều dữ cũng chưa gặp được việc lành, nếu không có những bàn tay làm cho việc lành hiện diện trong cuộc sống. Một cây không mang mầm sâu bệnh chưa hẳn là một cây tốt. Chúng ta chỉ là người Kitô hữu đích thực khi đời sống chúng ta trổ sinh hoa trái của tình yêu hy hiến và vô điều kiện. Và khi chọn lựa và sống như thế, Kitô hữu đã đi con đường hẹp của tin mừng, con đường mà Chúa Giêsu đã đi qua, con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu. Với những tâm tình đó, chúng ta cùng cầu nguyện với những lời của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, để mỗi người luôn biết nhận ra và chọn lựa con đường đúng đắn mà Chúa muốn mình bước theo. Lạy Chúa Giêsu, cuối cùng, con đã tìm thấy ơn gọi của con. Ơn gọi của con chính là tình yêu. Con sẽ là tình yêu, và như thế, con sẽ là tất cả, vì tình yêu bao trùm mọi ơn gọi trong hội thánh. Amen.
Bước chân con vào đời, có ngày luôn gọi mời, yêu thương mọi người mãi không hề vơi. Ngàn hồng ân như mưa đổ tràn, tình ngài thương như sóng dâng trào, ôi ngọt ngào ân phúc khắc sâu. Xin cho cuộc đời con trở nên nhân chứng tình yêu, xin cho cuộc đời con ngày tháng vẫn luôn vuông tròn, cầu ước thề đoàn hứa sắt son. Những dải dầu gian nan, nguyện những êm ái nhẹ nhàng, hôm qua và ngày mai nguyện có thác trong tay ngài, mong chót đời yêu cho mãi thôi. Xin cho cuộc đời con trở nên nhân chứng tình yêu, xin cho cuộc đời con ngày tháng vẫn luôn vuông tròn, câu ước thề đoàn hứa sắt son. Những dải dầu gian nan, nguyện những êm ái nhẹ nhàng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài tường thuật về chuyến viếng thăm Thụy Sĩ của Đức Thánh Cha Francisco do Mai Hương trình bày. Trong bài tường thuật này, chúng tôi xin trình bày cuộc họp báo trên chuyến bay trở về Roma của Đức Thánh Cha. Trên chuyến bay dài 1 tiếng 40 phút từ Geneva về Roma tối 21 tháng 6 vừa qua, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và trả lời một số câu hỏi của các ký giả cùng đi trên chuyến bay. Đức Thánh Cha cho biết, hôm nay là một ngày khá mệt đối với tôi, nhưng tôi hài lòng vì nhiều điều chúng ta đã làm. Cầu nguyện, đối thoại trong bữa ăn trưa, thật là điều rất đẹp. Rồi cuộc gặp gỡ đại kết và thánh lễ, tất cả làm cho tôi rất hài lòng. Trả lời câu hỏi của một ký giả, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đây là một ngày có những cuộc gặp gỡ khác nhau. Danh từ đúng để chỉ ngày này là gặp gỡ. Khi một người gặp người khác, cuộc gặp gỡ này đánh động tâm hồn và làm hài lòng. Đó là những cuộc gặp gỡ rất tích cực, rất đẹp. Bắt đầu bằng cuộc đối thoại với Tổng thống Thụy Sĩ. Đây không phải là một cuộc đối thoại xã giao, nhưng sâu sắc về những đề tài quan trọng của thế giới, và với một sự thông minh làm cho tôi ngạc nhiên. Rồi những cuộc gặp gỡ như quý vị đã thấy. Điều mà quý vị không thấy là cuộc gặp gỡ trong bữa ăn trưa ở Học viện Bosey. Cuộc gặp gỡ sâu xa đề cập đến nhiều vấn đề. Đề tài được nói đến nhiều là giới trẻ, vì tất cả các hệ phái Kitô đều quan tâm đến giới trẻ. Và tiền thượng hội đồng giám mục ở Roma hồi tháng 3 năm nay đã thu hút nhiều chú ý. Có 315 người trẻ, cả những người trẻ không tín ngưỡng. Điều này có lẽ đã khơi sự chú ý đặc biệt. Tóm lại, đó là một cuộc gặp gỡ nhân bản, không phải là xã giao hình thức. Trả lời câu hỏi về việc Hội đồng Giám mục Đức soạn chỉ nam về việc cho các tín hữu tin lành rước lễ công giáo, nhưng Đức Tổng Giám mục là Daria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã viết một thư cho các giám mục Đức, như hãm lại khẩn cấp. Trong cuộc gặp gỡ của các giám mục Đức, ngày mùng 3 tháng 5, các vị ấy được yêu cầu tìm một giải pháp đồng thuận. Vậy tại sao cần có sự can thiệp của Vatican về vấn đề này? Đức Thánh Cha đáp, đây không phải là một điều mới mẻ, vì trong bộ giáo luật có dự trù điều mà các giám mục Đức đã nói. Việc cho tín hữu Kitô khác được rước lễ công giáo trong những trường hợp đặc biệt liên quan đến vấn đề hôn phối hỗn hợp giữa một người công giáo và một Kitô hữu khác. Bộ giáo luật nói rằng giám mục giáo phận phải lo về vấn đề này. Các giám mục Đức vì thấy không rõ ràng, một số linh mục hành động không hợp với giám mục, nên các giám mục Đức muốn nghiên cứu vấn đề này và đã cho thực hiện cuộc nghiên cứu ấy. Tôi không muốn nói là thái quá. Và cuộc nghiên cứu dài hơn một năm, kỹ lưỡng. Cuộc nghiên cứu có tính chất thu hẹp. Điều mà các giám mục muốn là nói rõ điều ấy, vốn có trong bộ giáo luật. Tôi đã đọc dự thảo chỉ nam ấy. Đó là điều thu hẹp, chứ không phải là mở cho tất cả mọi người. Các giám mục muốn thực hiện điều đó cho giáo hội địa phương ở Đức. Điều không đúng đối với Hội đồng Giám mục Đức, đó là giáo luật không trù định điều đó. Bộ giáo luật không nói Hội đồng Giám mục Đức có quyền làm điều ấy. Vì một điều được một Hội đồng Giám mục phê chuẩn thì trở thành điều hoàng vũ ngay. Đó là điều khó khăn, chứ không phải là nội dung. Các giám mục đã gửi văn bản, rồi có 2-3 cuộc gặp gỡ. Đức Tổng giám mục Ladaria đã gửi một thư với phép của tôi, chứ Đức Tổng giám mục không tự ý làm. Tôi nói là đồng ý, nhưng tốt hơn nên nói rằng văn kiện của Hội đồng giám mục Đức chưa chín mùi và cần phải được nghiên cứu hơn nữa. Rồi đã có một cuộc họp khác, và sau cùng sẽ nghiên cứu sự việc. Tôi tin rằng đó sẽ là một văn kiện hướng dẫn, vì mỗi giám mục giáo phận có thể điều hành điều mà Bộ Giáo luật đã cho phép, không có sự hãm lại. Khi tôi trả lời trong cuộc viếng thăm nhà thờ Tin Lành Luther ở Roma, câu hỏi về vấn đề này, tôi đã trả lời theo tinh thần của Bộ Giáo luật. Điều mà ngày nay họ đang tìm kiếm. Có lẽ đó không phải là một thông tin đúng. Bộ Giáo luật cho phép giáo phận, chứ không cho Hội đồng giám mục. Nhưng Hội đồng giám mục có thể nghiên cứu và đưa ra những đường hướng chỉ dẫn. Về vấn đề di dân và tị nạn, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài đã nói nhiều về vấn đề này, và Ngài trả lời rằng, mỗi người phải hành động về vấn đề tiếp nhận người tị nạn, theo nhân đức riêng của chính quyền, nghĩa là với sự thận trọng. Mỗi nước phải tiếp nhận theo khả năng của mình, nhận những người mình có thể hội nhập. Italia và Hy Lạp đã rất quảng đại trong việc đón tiếp. Có vấn đề là nạn buôn người di dân. Tôi đã thấy hình ảnh những kẻ buôn người ở Libya. Có một trường hợp mà tôi biết, những nhà tù của những kẻ buôn người thật là kinh khủng, giống như các trại tập trung thời Thế chiến thứ hai. Trong đó có những vụ cắt chặt thi thể và tra tấn. Thế giới quan tâm làm sao để những người di dân khỏi rơi vào tay những kẻ buôn người. Tôi biết các chính phủ nói về điều đó và muốn duyệt lại Hiệp định Dublin. Tại Tây Ban Nha, quý vị đã thấy trường hợp tàu Aquarius chở người di dân cập bến Valencia. Tất cả vấn đề ở đây là sự xáo trộn. Vấn đề đói ở Phi Châu, người ta có thể giải quyết. Bao nhiêu chính phủ Âu Châu đang nghĩ đến việc đầu tư tại các nước ấy. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong trí tưởng tượng tập thể, có một tư tưởng xấu, đó là cần phải khai thác Phi Châu. Họ vẫn luôn là những người nô lệ, cần phải thay đổi kế hoạch ấy. Cả tại Hoa Kỳ cũng có vấn đề di trú. Mỹ Châu Latin, dân chúng bỏ đồng quê tới các thành phố lớn, nhưng cũng có cuộc di cư ra nước ngoài, tới những người có công ăn việc làm. Và về điểm này, tôi đồng thuận với điều mà các nước ấy nói. Một ký giả khác hỏi Đức Thánh Cha xem giáo hội Công giáo có hiệp với các giáo hội khác, gọi là giáo hội hòa bình, để loại bỏ ý tưởng về cuộc chiến tranh chính đáng hay không. Đức Thánh Cha nhận xét, bạn đã đặt ngón tay vào đúng vết thương. Hôm nay, trong bữa ăn trưa ở Học viện Đài Kết Bosay, một mục sư nói với tôi, có lẽ nhân quyền đầu tiên phải là quyền được hy vọng. Và chúng tôi đã nói về cuộc khủng hoảng các nhân quyền ngày nay. Cuộc khủng hoảng này ta thấy rõ khi nói về điểm này. Nhưng bao nhiêu là nhóm, và một số nước không đồng ý, không có sự xác tín như cách đây 20 năm. Và đây là điều trầm trọng, vì chúng ta phải xem các nguyên nhân. Ngày nay các quyền con người là tương đối, kể cả quyền được hòa bình, cũng là tương đối, trong một cuộc khủng hoảng về các nhân quyền. Tôi nghĩ rằng tất cả các giáo hội có tinh thần hòa bình phải cùng nhau làm việc. Và như chúng tôi đã nói trong các diễn văn ngày hôm nay, tôi cũng như các vị khác, hòa bình là một đòi hỏi vì có nguy cơ chiến tranh. Có người nói, thế chiến thứ ba này nếu xảy ra thì người ta không biết nó sẽ diễn ra với khí giới nào. Và nếu có thế chiến thứ tư thì người ta đã chiến đấu với nhau bằng gậy, vì nhân loại đã bị hủy diệt rồi. Khi người ta nghĩ đến tiền bạc mà họ đã chi dụng cho các võ khí, thì hòa bình, tình huynh đệ, tất cả các xung đột không được giải quyết như kiểu Cain, nhưng bằng thương thuyết, đối thoại và trung gian. Chúng ta ở trong khủng hoảng về thương thuyết, khủng hoảng về hy vọng, các quyền con người, và khủng hoảng về hòa bình. Và phải chăng có những tôn giáo ủng hộ chiến tranh? Thật là khó hiểu điều này, nhưng chắc chắn là có những nhóm nhỏ cực đoan đang tìm kiếm chiến tranh. Cả các tín hữu công giáo chúng ta cũng có vài người. Đây là điều quan trọng cần chú ý. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật về chuyến viếng thăm Thụy Sĩ của Đức Thánh Cha Francisco hôm 21 tháng 6 vừa qua, nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô. Bản dịch Việt ngữ do Linh mục Giuse Trần Đức Anh OP thực hiện từ Vatican. Vừa rồi là bài tường thuật về chuyến viếng thăm Thụy Sĩ của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần đầu bài giảng của Đức Cha Hoàng Văn Đạt trong thánh lễ khai mạc năm thánh các thánh tử đạo Việt Nam tại Sở Kiện, Tổng Giáo phận Hà Nội, hôm 19 tháng 6 vừa qua.
Trọng kính Đức Hồng Y và quý Đức Cha, kính thưa quý cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn. Như Đức Hồng Y nói lúc đầu lễ, cách đây đúng 30 năm, tại đền thờ Thánh Phêrô ở Roma, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chính thức và long trọng tuyên phong hiển thánh cho 117 chân phước tử đạo của Hội Thánh tại Việt Nam. Hôm ấy Ngài nói, Giáo hội Roma hôm nay gửi lời chào Giáo hội Việt Nam, mặc dầu trùng dương xa cách nhưng rất gần gũi trong tình thân ái của tôi. Đồng thời tôi cũng xin chào toàn thể dân tộc Việt Nam và nói lên rằng cả Giáo hội Hoàn Vũ hết lòng cầu chúc cho dân tộc quý quốc được trăm phần an lành. Hôm nay kỷ niệm biến cố trọng đại ấy, hòa chung với lời tạ ơn của cộng đồng dân Chúa trên quê hương Việt Nam thân yêu và của các tín hữu Việt Nam khắp nơi trên thế giới, lòng tràn ngập niềm vui chúng ta diễn tả bằng một câu trong Thánh Vịnh: việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui. Cách đây 2.500 năm, dân Israel đã hát như vậy khi họ rời Babylon, nơi họ bị lưu đày 50 năm để trở về quê hương. Quê hương của họ là đất Chúa đã hứa với tổ phụ Abraham, và sau đó ông Môsê đã dẫn đưa họ rời bỏ kiếp nô lệ Ai Cập để đến đó lập nghiệp và xây dựng đền thờ. Niềm vui của chúng ta hôm nay có được nhờ các bậc tiền nhân đã trung thành đến cùng khi tiến bước theo Chúa Giêsu giữa trần gian với đức tin, đức cậy và đức mến. Tại Việt Nam gần 500 năm trước, cây thánh giá đầu tiên đã được trồng tại Cù Lao Chàm ở ngoài khơi tỉnh Quảng Nam. Ít lâu sau, những nhà truyền giáo châu Âu chính thức đến loan báo tin mừng cứu độ. Dần dần, tin mừng được đón nhận và lan tỏa cả trong Nam cũng như ngoài Bắc. Các vị thừa sai cho biết, trong khắp vùng Đông Á, người Việt Nam chúng ta có nếp sống gần với tin mừng nhất, nên dễ đón nhận đức tin nhất. Chỉ trong vòng 50 năm, số tín hữu đã lên đến con số trên dưới 300.000. Tuy nhiên, gần như ngay từ đầu, đã có những tín hữu bị kết án tử hình. Tiêu biểu là Chân Phước Andre Phú Yên tại Hội An năm 1644. Đặc biệt vào thế kỷ thứ 19, các cuộc bách hại lan rộng và khốc liệt, và các bậc tiền nhân chúng ta đã có cơ hội bày tỏ lòng trung kiên hiếm có. Một linh mục giáo sư người Đức trong tác phẩm về Cha Đắc Lộ gần đây đã viết: nếu trên thế giới này có một đất nước nào đáng được gọi là đất nước của các vị tử đạo, thì chắc chắn đó phải là nước Việt Nam. Vì 117 vị được tuyên thánh năm 1988 chỉ là một phần ngàn số tín hữu đã thực sự chết vì đạo. Hôm qua tôi có dịp hỏi một vị khách nước ngoài, nếu mỗi ngày đọc hạnh một vị tử đạo của Việt Nam thì phải mất bao nhiêu ngày, bao lâu? Vị ấy đoán có lẽ 10 năm. Tôi trả lời: thưa, 356 năm, không phải là 10 năm. Nếu mỗi ngày đọc một hạnh thì phải 356 năm mới đọc hết. Hôm nay chúng ta có thể cùng diễn tả lại niềm vui sâu xa và rào rạt với các thánh từ đạo Việt Nam và với toàn thể hội thánh, cách riêng hội thánh tại Việt Nam. Các ngài đã thực sự cùng chết với Chúa Giê-xu và sống lại với Chúa trong vinh phúc, để hội thánh Việt Nam trổ sinh hoa trái dồi dào như lời Chúa Giê-xu: hạt lúa gieo xuống đất nếu không thối đi thì chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu thối đi thì sẽ sinh nhiều bông hạt. Trong muôn vàn gương mẫu, chúng ta có thể nhớ đặc biệt đến Thánh Andre Dũng Lạc và Thánh Anne Lê Thị Thành. Thánh Andre Dũng Lạc tên thật là Trần An Dũng, sinh năm 1795 tại Bắc Ninh, trong một gia đình lương dân. Năm ngày khoảng 10 tuổi, ngài theo gia đình đến Hà Nội làm ăn sinh sống. Một thầy giảng thấy ngài ngoan ngoãn và sáng trí, đã xin gia đình cho ngài đi học. Ngay khi gia nhập hội thánh, ngài quyết tâm dâng mình cho Chúa. Sau thời gian tu học, ngài được làm thầy giảng. Năm 28 tuổi, ngài thụ phong linh mục và được sai đến giúp giáo dân khu vực Hà Nam, chính nơi chúng ta trong tỉnh này đây. Năm 40 tuổi, ngài làm chính sứ Kẻ Đầm, tức là Bích Trì hiện nay, đang lúc cuộc bách hại trở nên gay gắt. Ngài phải lén lút nay đây mai đó, âm thầm dâng lễ, dạy giáo lý và cử hành các bí tích ban đêm, thường chỉ có 5-10 giáo dân tham dự. Ngài sống rất nhiệm nhặt và khiêm tốn, nhưng tận tụy và can đảm chăm sóc đoàn chiên. Một hôm ngài đến dâng lễ ở Kẻ Xui, nay là xứ Phú Lương, thì bị bắt. Giáo dân đã dùng tiền chuộc ngài. Từ đó ngài nhận tên mới là Lạc, nên ngày nay chúng ta quen gọi là Cha Dũng Lạc. Lần khác ngài đến Kẻ Sông xưng tội với Cha Thánh Phêrô Thi, cả hai cha cùng bị lính bắt. Giáo dân Kẻ Đầm đến chuộc hai cha, nhưng chỉ chuộc được Cha Dũng Lạc vì lính đòi thêm tiền. Đang trên thuyền thì ngài gặp trời mưa, ngài phải lên trú chân ở một nhà bên trên bờ sông. Một toán lính khác lại đến bắt, giáo dân muốn chuộc ngài, nhưng ngài không dám chối Chúa ba lần như ngài nói, nên bị bắt giam tại huyện Bình Lục cùng với cha thánh Phêrô Thi. Quan huyện rất tử tế với các ngài, vì biết các ngài có học và chuyên giúp đỡ giáo dân, chứ không có tội tình gì. Lính thấy hai ngài vẫn vui vẻ thì hỏi: các ông không sợ à? Cha Dũng Lạc đáp: vua cấm đạo, chúng tôi chẳng những không sợ mà còn vui nữa, vì có dịp chịu khổ và chịu chết với Chúa. Khi quan cho giải các ngài về Hà Nội, giáo dân lại muốn chuộc, nhưng cha Dũng Lạc viết thư xin đức cha để ngài chịu chết vì Chúa. Khi dân chúng khóc lóc tiễn đưa hai cha xuống thuyền đi Hà Nội, cha Dũng Lạc khuyên bảo họ đừng khóc, nhưng hãy trung thành với Chúa và yêu mến nhau. Ở trại giam Hà Nội, hai vị bị giam cầm, gông cùm xiềng xích, nhiều lần được dỗ ngon dỗ ngọt, bước qua thánh giá. Có lần lính khiêng ngài lên, kéo chân ngài chạm vào thánh giá, nhưng ngài nói: cứ chặt chân tôi đi, chứ tôi không bao giờ dẫm lên thánh giá đâu. Khi lệnh xử trảm của vua Minh Mạng về đến trại giam, hai ngài ký vào bản án. Sau đó, cha Dũng Lạc làm bài thơ gửi cho một cha bạn tên là Thật, lúc ấy chưa bị bắt. Lạc rầy đã rõ trốn quân quan, bút chép thơ này gửi thở than, lòng nhớ bạn nỗi còn vất vả, dạ thương khách chạy giữa yên hàn, đông qua tiết lại thì xuân tới, khổ trảm mai sau hưởng phúc an, làm kẻ anh hùng chi quản khó, nguyện xin cùng gặp chốn thiên đàng. Ngày 21 tháng 12 năm 1840, hai cha Phêrô Thi và Andrê Dũng Lạc được dẫn đến pháp trường Cầu Giấy. Khi ra khỏi cổng thành Hà Nội, cha Dũng Lạc chắp tay và hát lớn tiếng: muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người. Đến nơi xử, hai cha quỳ xuống cầu nguyện, rồi nghiêng đầu cho lính chém cổ. Giáo dân thấm báu các ngài, thu nhặt các di vật, rồi đưa xác hai ngài về kẻ sở, cầu nguyện và ca hát tạ ơn Chúa.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 5, câu 21 đến câu 43. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền trở về bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh Người, và lúc đó Người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giai-rô đến, trông thấy Người, ông sụp lạy và van xin rằng: con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống. Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo, chen lấn người tứ phía. Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã 12 năm. Bà đã chịu cực khổ tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm. Trái lại bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau Người, chạm đến áo Người, vì bà tự nhủ: miễn sao tôi chạm tới áo Người thì tôi sẽ được lành. Lập tức, huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã phát xuất tự mình. Người liền quay lại đám đông mà hỏi: ai đã chạm đến áo ta? Các môn đệ thưa rằng, thầy coi, đám đông chen lấn thầy tứ phía, vậy mà thầy còn hỏi ai chạm đến áo ta? Nhưng người cứ nhìn xung quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bấy giờ người đàn bà run sợ vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lại người và thú nhận với người tất cả sự thật. Người bảo bà, hỡi con, đức tin của con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh. Người còn đang nói, thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng, con gái ông chết rồi, còn phiền thầy làm chi nữa. Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên người bảo ông trưởng hội đường rằng, ông đừng sợ, hãy cứ tin. Và người không cho ai đi theo, trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan, em ông Giacôbê. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường, và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc, kêu la ồn ào. Người bước vào và bảo họ, sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó. Họ liền chế giễu người, nhưng người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo người vào chỗ đứa bé nằm. Và người cầm tay đứa nhỏ nói rằng, Talitha koumi, nghĩa là, hỡi em bé, ta truyền cho em hãy trỗi dậy. Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được 12 tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc, nhưng người ngăn cấm họ, đừng cho ai biết việc ấy, và bảo họ cho em bé ăn. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện Đức Giêsu làm phép lạ cho con gái ông Giai-rô được chia làm hai phần. Đúng hơn, ở giữa phép lạ được xen vào câu chuyện Đức Giêsu chữa lành cho người đàn bà bị bệnh loạn huyết. Kỹ thuật trình bày này cũng không có gì lạ lẫm trong các sách tin mừng. Viên sĩ quan tên là Giai-rô đã xin Đức Giêsu đến đặt tay trên con gái ông ta để nó được chữa lành. Hành vi đặt tay và chữa lành cũng được thuật lại rất nhiều nơi trong các sách tin mừng. Đa phần những lần chữa lành, làm phép lạ, Đức Giêsu thường đặt tay trên bệnh nhân. Trong trường hợp phép lạ kép hôm nay, Đức Giêsu cũng lặp lại điều đó. Hành vi đặt tay nói lên sự tương tác mang tính thể lý, được hỗ trợ bởi lòng tin vào quyền năng cứu độ của Đức Giêsu, và kết quả là các nạn nhân đã được khỏi bệnh. Khi Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng, con bé không chết đâu, nó đang ngủ đấy, nhiều người Do Thái đã nhạo cười Đức Giêsu. Tuy nhiên chúng ta biết rằng, văn phong của Tân Ước cũng giống như của người Việt Nam chúng ta, người ta thường đề cập đến sự chết bằng từ ngủ hay an nghỉ. Trong trường hợp này, Đức Giêsu muốn cho người Do Thái hiểu theo đúng nghĩa đen của từ ngữ. Con bé đang ngủ, có nghĩa là nó sẽ thức dậy. Cũng vậy, trong văn phong Hy Lạp, động từ trỗi dậy thường dùng để diễn tả việc sống lại từ trong cõi chết. Chính Đức Giêsu cũng đã tuyên bố nhiều lần rằng, người sẽ trỗi dậy từ cõi chết sau 3 ngày. Bài tin mừng hôm nay thuật lại hai nhân vật đang ở trong cơn cùng khổ của cuộc đời. Người phụ nữ bị bệnh loạn huyết đã chịu nỗi đau này triền miên nhiều năm, còn ông Giai-rô thì chỉ mới đây thôi, nhưng mức độ thử thách đã lên tới đỉnh điểm. Con gái ông sắp chết. Đức tin của ông Giai-rô bị đặt vào 2 thử thách lớn. Thử thách thứ nhất là niềm hy vọng vào việc đứa con gái yêu quý sẽ được chữa lành, nhưng nay thì nó đã chết. Thử thách thứ hai là dám tin vào sự hồi sinh cho đứa con gái đã chết. Đây là điều trái ngược hẳn với suy nghĩ của đám đông dân chúng. đối với khả năng y khoa ngày nay, bệnh xuất huyết hay loạn huyết nơi người phụ nữ không khó chữa trị. Tuy nhiên, đối với người Do Thái và trình độ y học ngày xưa, bệnh này không đơn giản chút nào. Hơn nữa, người Do Thái còn cho rằng loại bệnh này là một thứ ô uế. Nó không chỉ là loại bệnh dơ dáy về mặt thể lý, nhưng hơn nữa, nó bị coi là ô uế về luân lý, nghĩa là tội lỗi. Chúng ta để ý, người phụ nữ này đã không dám cất tiếng kêu xin Đức Giê-xu vì sợ mọi người để ý đến mình. Nhưng bà thầm xác tín trong lòng rằng, chỉ cần chạm vào áo Đức Giê-xu thôi, mình sẽ được khỏi. Niềm xác tín ấy đã thúc đẩy bà đến với kết quả của lòng tin. Căn bệnh khỏi ngay tức khắc. Còn với ông Giai-rô, khao khát cháy bỏng của ông lúc ấy là xin Chúa đến chữa trị cho con gái mình đang bệnh nặng, nó sắp chết. Dù Đức Giê-xu đã chấp nhận lời thỉnh cầu, nhưng ngay sau đó, ông lại được tin con gái mình đã chết. Thời gian như ngừng trôi, trái đất như vỡ tung, ông Giai-rô thất vọng tràn trề. Nhưng cũng vào lúc ấy, Đức Giê-xu trấn an ông rằng, chỉ cần tin là đủ. Quý vị và các bạn thân mến, cả hai nhân vật trong bài tin mừng ngày hôm nay đều đứng bên bờ vực thẳm, đức tin bị thử thách nặng nề. Nhưng rồi mọi sự đã thay đổi, tất cả đều nhờ vào sức mạnh của niềm tin. Đức tin đã làm thay đổi tất cả. Chính Đức Giê-xu đã có lần khẳng định, đức tin có thể chuyển núi rời non đó sao? Chúng ta thường dễ dàng tin vào những chuyện đơn giản, như tin vào lời nói của bạn bè, tin vào đồng nghiệp, thậm chí tin vào lời hứa của một người đến vay nợ. Nhưng cũng chính chúng ta đã từng có kinh nghiệm về những lần bị bội tín. Có một sự khác biệt giữa niềm tin của chúng ta so với đức tin vào Thiên Chúa. Niềm tin của chúng ta với nhau thường dựa vào những bằng chứng, dữ kiện cụ thể. Và những dữ kiện ấy cũng không đủ để chúng ta tin chắc 100%. Những dữ kiện ấy dựa trên con người vốn mỏng giòn, yếu đuối và thậm chí tội lỗi. Nói cách khác, niềm tin của con người vào nhau luôn có sự bấp bênh, không chắc chắn. Còn đức tin vào Thiên Chúa là một sự tín thác hoàn toàn, sự tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa là chân lý tuyệt đối, đấng không lừa dối ai. Tuy nhiên, những dữ kiện để chúng ta tín thác vào Thiên Chúa lại không dễ dàng kiểm chứng bằng tri thức tự nhiên. Chúng ta không thể nhìn thấy Thiên Chúa nhãn tiền, không thể nghe chính lời Ngài bằng thính giác. Đó là lý do giải thích tại sao đức tin không hoàn toàn lệ thuộc vào người tin, nhưng trước hết, đức tin là một hồng ân. Nói theo ngôn ngữ của thần học, đức tin là một nhân đức đối thần. Nó bao hàm một sự phó thác, sự buông mình vào tình yêu của Thiên Chúa. Lịch sử đã ghi lại những trường hợp tin tưởng và tín thác vào Thiên Chúa. Chẳng hạn, trường hợp của cụ Abraham, của Đức Maria. Nhưng cùng lúc đó, cũng có những trường hợp thất bại như trường hợp của Phêrô hay sự tuyệt vọng của môn đệ Giuđa. Là những tín hữu của Đức Kitô, nghĩa là những kẻ tin vào Thiên Chúa, chúng ta vẫn thường tuyên bố chúng ta tin vào Thiên Chúa, nhưng đức tin của chúng ta chỉ yên ổn khi cuộc đời chúng ta được bình an, gia đình chúng ta được hạnh phúc, công việc làm ăn được xuôi chảy. Chúng ta vẫn thường ca tụng lòng thương xót của Thiên Chúa, nhưng hãy thử đặt vấn đề với chính mình xem. Một ngày nào đó, cuộc sống bị xáo trộn, gia đình bất an, công việc bất ổn, chúng ta sẽ phản ứng như thế nào? Hãy thử đặt mình vào trường hợp của hai nhân vật trong bài tin mừng hôm nay, xem liệu chúng ta có đủ can đảm và tín thác như họ không. Amen.
Chưa thấy có một tình yêu nào lại có.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Nụ cười của cha làm ấm áp cả gia đình. Nụ cười của mẹ chan hòa yên bình yêu thương. Nụ cười của con làm tươi thắm trong gia đình. Gia đình yêu thương vì có Chúa luôn ở cùng. Nguyện Chúa cho gia đình con thắm mãi tình yêu thương nồng nàn, đồng tâm xây đắp ân tình mà nên trường dạy mến thương. Nguyện Chúa cho khắp mọi nhà luôn trong thuận hòa, cùng nhau xây đắp xã hội mà gieo mầm yêu thương rạng ngời.
Tại một thành phố nọ, có hai anh em sống chung với nhau. Cha mẹ mất đi, để lại cho họ một cửa hàng khá lớn. Hai anh em chí thú làm ăn, nên việc buôn bán của cửa hàng rất tốt. Người anh tính tình hiền lành, chịu khó. Người em thì thông minh, lanh lợi. Họ luôn yêu thương nhau và chia sẻ với nhau bất cứ chuyện gì. Cho đến một ngày nọ, khi người anh đang bê hàng từ trong kho ra, thì nhìn thấy người em đang vô cùng bực bội, khó chịu, lục tung đống giấy tờ trên bàn, tìm kiếm thứ gì đó. Thấy anh ra, người em liền hỏi ngay về tờ tiền 500 ngàn để trên bàn, bỗng dưng không cánh mà bay. Người anh bảo là anh không biết vì bận ở trong kho. Thế nhưng người em vẫn giữ nguyên vẻ hậm hực ban đầu và cho rằng thời điểm đó không có ai ra vào cửa hàng. Ngoài anh mình ra, thì còn ai vào lấy cắp tiền nữa? Kể từ ngày đó, người em khó chịu ra mặt với anh và thường hay nói bóng nói gió. Người anh biết em trai hiểu lầm, nhưng không có cách nào giải thích. Một thời gian sau, không chịu nổi sự căng thẳng, hai anh em quyết định chia cửa hàng làm đôi. Một bức tường được xây lên ngăn cách cửa hàng và cũng ngăn cách tình cảm anh em giữa họ. 10 năm sau, cửa hàng của hai anh em vẫn sừng sững trong thành phố và thái độ của hai anh em họ vẫn lạnh lùng với nhau như trước. Một ngày nọ, có một chiếc xe hơi dừng trước cửa hàng của người anh. Một người đàn ông ăn vận sang trọng bước xuống, tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy cửa hàng đã bị ngăn ra làm đôi, nên hỏi người anh về cửa hàng ở nơi này 10 năm trước. Người anh thật thà kể lại câu chuyện cho người khách nghe. Nghe xong câu chuyện, người khách cúi đầu nói: "Xin lỗi anh, tôi chính là nguyên nhân khiến tình cảm anh em giữa hai người bị rạn nứt. Tôi chính là người đã lẻn vào lấy cắp số tiền đó. Đó là lần đầu, cũng là lần cuối tôi ăn cắp. Suốt 10 năm qua, chưa ngày nào mà tôi không day dứt vì chuyện đó. Hôm nay, tôi quay về đây là để xin lỗi. Mong hai anh hãy tha thứ cho tôi. Người em ở nhà bên cũng đã kịp nghe hết câu chuyện. Anh vội chạy qua, vừa khóc vừa ôm lấy anh mình và nói lời xin lỗi. Hai anh em khóc òa như hai đứa trẻ. Bức tường ngăn cách được phá bỏ. Hai cửa hàng lại hòa làm một, và tình anh em của họ cũng đã được nối lại. Quý vị và các bạn thân mến, tình anh chị em trong gia đình là tình cảm máu mủ, ruột thịt vô cùng thiêng liêng. Những ai có được một hay nhiều anh chị em sẽ có được những kinh nghiệm sâu xa này. Chính kinh nghiệm về tình cảm và những mối quan hệ của anh chị em trong cùng một mái nhà sẽ trở thành những ký ức theo chúng ta cho đến suốt cuộc đời. Vẻ đẹp của tình anh em đã được tác giả Thánh Vịnh 132 ca tụng rằng: ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau. Quả vậy, thật hạnh phúc biết bao khi chúng ta có được một hoặc nhiều anh chị em yêu thương mình. Ngoài cha mẹ ra, anh chị em là những người không kém phần quan trọng đối với chúng ta. Anh chị là những người anh hùng, luôn bảo vệ ta khi ta bị người khác bắt nạt. Và các em là những người bé bỏng, luôn cần được ta nâng niu, chăm sóc. Cùng lớn lên bên nhau, họ là những người cùng chia sẻ với ta những khó khăn, vui buồn trong cuộc sống. Cả trong những điều mà chúng ta cảm thấy ngần ngại khi nói với cha mẹ. Tình cảm anh chị em tốt đẹp là vậy, nhưng không phải lúc nào và gia đình nào cũng may mắn có được bầu khí thuận hòa, không xung đột, cãi vã giữa anh chị em trong gia đình. Từ những xung đột nho nhỏ như tranh nhau một miếng bánh, viên kẹo, cho đến việc tranh giành tình cảm, tài sản, đất đai của cha mẹ, hay có những hiểu lầm không thể hóa giải được, như hai anh em trong câu chuyện trên đây, đã dẫn đến sự rạn vỡ tình cảm thiêng liêng cao quý ấy. Trong bài giáo lý về tình huynh đệ trong gia đình, ban hành ngày 18 tháng 2 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã lưu ý chúng ta rằng, khi mối liên hệ huynh đệ bị tiêu tan, thì nó mở đường cho những kinh nghiệm đau thương về tranh chấp, phản bội và hận thù. Những câu chuyện về Cain, Abel, Esau và Jacob trong Kinh Thánh luôn nhắc nhở chúng ta rằng vẫn còn đó những ích kỷ, tham vọng trong lòng những người là anh chị em ruột thịt với nhau. Và trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng thấy có biết bao câu chuyện thương tâm về sự tranh chấp, oán thù xảy ra giữa những anh chị em trong gia đình. Là con cái Thiên Chúa, chúng ta được Chúa Giêsu, người anh cả trong đại gia đình của Thiên Chúa mời gọi, hãy yêu thương nhau. Tình thương ấy được diễn tả trước hết qua tình huynh đệ trong chính gia đình nhỏ bé của chúng ta, bằng thái độ ân cần quan tâm, chăm sóc và bao dung tha thứ cho những lầm lỗi của nhau. Tình thương ấy cũng được mở rộng đến với những người xung quanh, trong khu xóm, trường học và những môi trường mà chúng ta làm việc. Để nơi đó, chúng ta có thể xây dựng một tình huynh đệ Kitô hữu, chân thành, bác ái và tôn trọng nhau. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con những người là anh chị em ruột thịt, để yêu thương và cùng chia sẻ với chúng con mọi nỗi niềm buồn vui trong cuộc sống. Xin Chúa ban phúc lành và bình an xuống trên gia đình chúng con và những mái nhà đang còn lạnh lẽo u ám vì những xung đột tranh chấp giữa những người anh chị em ruột thịt trong gia đình. Amen.
Chiều tàn đến buông, cùng nhau hướng tâm cầu nguyện, dâng cầu cảm tạ ân tình Chúa đã ban. Cùng ngồi bên nhau sẽ chia phúc âm Chúa dạy, đem vào rừng đi tình Chúa mãi luôn dâng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.